Xưa nay, bệnh tật bủa vây vẫn luôn là nỗi niềm âu lo của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại, do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt sứ Phùng Sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả bài chia sẻ có tiêu đề Ánh sáng đã quay trở lại với cuộc đời của một bệnh nhân tăng nhãn áp. Có học viên ở chỗ luyện công của chúng tôi nói rằng hơn 10 năm về trước, khi bà chưa bắt đầu tập luyện, bà nhìn thấy trên mặt của tất cả mọi người có cái gì đó rất kỳ lạ. Tại sao trên mũi của tất cả mọi người lại có các đốm đen như vậy? Dần dần, hai mắt của bà ngày một trở nên khó chịu. Năm 1987, bà đến bác sĩ nhãn khoa khám và được chỉ định nhỏ thuốc mắt thường xuyên. Tuy nhiên, sau khi nhỏ thuốc mắt trong một thời gian dài, thị lực của bà vẫn không cải thiện bao nhiêu. Thay vào đó, nhãn áp của bà vẫn tiếp tục tăng, thị lực càng ngày càng kém và mắt trở nên mờ hơn. Đầu năm 1990, bệnh tăng nhãn áp của bà đã gây biến chứng với tròng đen và các triệu chứng trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, bà tìm đến bác sĩ chuyên khoa tăng áp nhãn giỏi nhất tại Bệnh viện Đại học Quốc gia nổi tiếng ở Đài Loan. Vào thời gian đó, nhãn áp của bà thường lên cao tới mức đáng lo sợ. Nhãn áp cao quá có thể dẫn đến mù lòa. Bà thường xuyên phải đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan vào 4 giờ sáng để xếp hàng chờ khám bác sĩ. Sau mỗi lần khám, bà phải tiêm tĩnh mạch, nhưng việc tiêm tĩnh mạch cũng không giảm nhẹ được nhãn áp. Năm 1995, bác sĩ nhãn khoa cuối cùng nói với bà rằng với tình trạng của bà thì thị lực sẽ giảm dần cho đến bị mù. Bác sĩ muốn bà chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Bác sĩ khuyên bà phẫu thuật nhưng cũng nói rõ rằng chỉ có 30% hy vọng là bà không bị mù lòa và hy vọng khỏi hoàn toàn còn thấp hơn. Vì sợ phẫu thuật, tiên lượng kém và nhiều lý do khác nên bà đã trì hoãn quyết định của mình. Ngày lại nối ngày trôi đi trong tuyệt vọng và lo sợ bị mù lòa. Sau đó, bạn bè bà giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Vào tháng 9 năm 1997, bà đã tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày. Ban đầu, bà lần lượt đến luyện công ở các điểm luyện công khác nhau và thường tận dụng thời gian xếp hàng ở bệnh viện để đọc sách chuyển Pháp Luân. Thời gian qua đi, bà nghĩ, tại sao mỗi lần mình đến bệnh viện kiểm tra nhãn áp thì đều không giảm? Lượng thuốc mình dùng không hề giảm mà thị lực của mình vẫn chưa được cải thiện. Tình trạng này kéo dài cho đến tận năm 1999, khi bà trở nên kiên định và nghĩ, mình đã đến bệnh viện trong một thời gian lâu như vậy mà mắt mình vẫn chưa được cải thiện. Ngay cả nếu mình có phẫu thuật thì tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Bên cạnh đó, bác sĩ đã nói rằng mình lâu dần mình sẽ bị mù, nên có lẽ mình nên dùng thời gian còn lại của mình để thực sự tu luyện và học pháp. Không lâu sau, khi bà xuất niệm muốn tu luyện đại pháp chuyên cần hơn, thì một điểm luyện công được thành lập ở công viên gần nhà bà. Bà tham gia các buổi luyện công chung vào mỗi sáng. Mặc dù mắt của bà bị mờ, nhưng bà vẫn tham dự các buổi học pháp ở khắp mọi nơi tại địa phương. Do mắt nhìn kém hơn, bà đọc từng chữ, từng câu trong quyển chuyển Pháp Luân cùng với những người khác. Từng chút một, bà dần dần không còn cảm thấy áp lực cao ở trong mắt mình nữa, nên bà không còn phải đến bệnh viện nữa. Còn nữa, mặc dù mỗi khi nhìn lâu vào thứ gì đó trên đường phố, bà thường cảm thấy mỏi mắt, nhưng bà lại có thể đọc sách đại pháp rất rõ ràng. Đặc biệt là trong các buổi học pháp chung, bà có thể đọc cùng với những người khác trong nhiều giờ đồng hồ. Mặc dù học cả ngày, nhưng mắt của bà vẫn không hề cảm thấy mỏi. Các học viên khác nói đùa với bà rằng, sư phụ muốn bà học pháp nhiều hơn, nên bất kể học pháp bao lâu, mắt bà cũng sẽ không bị mỏi. Đối với những người không phải là học viên thì điều này quả là rất kỳ lạ. Một người bị bệnh tăng nhãn áp được bác sĩ chuyên khoa mắt hàng đầu cảnh báo sẽ bị mù nay đã khỏe mạnh trở lại sau 2 năm, không phải đến bệnh viện nữa. Mắt của hầu hết mọi người sẽ mỏi khi đọc sách cả ngày, nhưng mắt bà thì lại không. Tại sao tất cả đã thay đổi sau khi bà có ý nghĩ là sẽ kiên định tu luyện Đại Pháp? Câu trả lời rất là rõ ràng đối với các đệ tử Đại Pháp. Năm ngoái, con gái của bà không phải là học viên, lo lắng về việc bà đã không đến bệnh viện khám trong một thời gian rất lâu rồi, và kiên quyết là bà phải đi khám lại. Không muốn con phải lo lắng nên bà đã đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nghĩ rằng bà đã dùng thuốc và nói thuốc đã có tác dụng kiểm soát nhãn áp của bà, khuyên bà không được dừng uống thuốc. Bà mỉm cười. Thật sự là bà đã 2 năm rồi không dùng thuốc và tiêm tĩnh mạch. Tất cả các lợi ích này đều đến từ việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm ngoái, sau khi chứng thực hiệu quả của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã giúp đỡ và hướng dẫn chồng mình bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi nhìn thấy cách bà chăm chỉ đọc sách Đại Pháp với mọi người, rất ít người tin rằng bà đã 65 tuổi và đã từng suýt bị bệnh tăng nhãn áp làm cho mù lòa. Bài chia sẻ thứ 2. Nghiên cứu sinh tiến sĩ. Bệnh thấp khớp của tôi đã biến mất. Bài chia sẻ của một học viên ở Đào Viên, Đài Loan. Tôi đang làm nghiên cứu sinh năm thứ nhất ở một trường đại học của Mỹ. Ngay sau Tết âm lịch năm 2004, tôi bắt đầu bị đau ngón tay và cổ tay, có vẻ giống như bệnh đau khớp. Bác sĩ của trường chẩn đoán đây là một loại đau do dùng máy tính nhiều quá. Tôi phải dùng thuốc nhưng đã không đỡ, tôi lại còn bị tác dụng phụ của thuốc khiến tôi bị đau bụng. Đến cuối tháng 2, chỗ đau lan đến tận vai. Vào đầu tháng 3, cơn đau như kim châm ở trên lưng và đầu gối làm tôi tỉnh giấc vào khoảng 2-3 giờ sáng. Bác sĩ của trường không thể chẩn đoán ra nguyên nhân cơn đau của tôi. Ông giới thiệu tôi đến một bác sĩ chuyên khoa khớp và miễn dịch ở một bệnh viện nổi tiếng hơn tại địa phương. Vị bác sĩ đó khám cho tôi rất kỹ lưỡng nhưng cũng không thể chẩn đoán được căn nguyên của bệnh. Ông khuyên rằng nếu các triệu chứng kéo dài đến 3 tháng, thì rất nhiều khả năng nó là một loại của bệnh thấp khớp. Sự không rõ ràng đó đã ảnh hưởng rất lớn đối với tôi và tình trạng của tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi lập tức tìm kiếm trên Internet những thông tin về bệnh viêm khớp và tìm thấy rằng các triệu chứng của tôi nhiều khả năng là một loại thấp khớp nào đó. Tôi thậm chí trở nên không thể cầm đũa cho chặt được nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục gửi nhiều thư điện tử đến các bác sĩ chuyên khoa khớp và miễn dịch ở các bệnh viện lớn trên khắp Đài Loan để tìm kiếm câu trả lời. Hầu hết họ đều nói rằng có thể là anh bị thấp khớp, nhưng chúng tôi không thể chẩn đoán cho anh nếu không gặp anh trực tiếp ở phòng khám của chúng tôi ở Đài Loan. Điều này làm tôi rất không vui. Tình trạng của tôi tiếp tục tồi tệ đi và việc đi lại của tôi cũng trở nên khó khăn. Căn bệnh này thường tấn công các khớp trước. Các khớp có thể bị biến dạng nghiêm trọng và sau đó nó có thể tấn công đến tim. Sau vài năm hay thậm chí có thể là vài chục năm, bệnh nhân có thể chết. Bố mẹ tôi đã gần 60 tuổi, còn phải nuôi em trai và em gái tôi. Nguồn sống của gia đình chỉ là đồng lương hưu ít ỏi của bố mẹ. Nó sẽ là một gánh nặng lớn đối với bố mẹ tôi nếu phải trả tiền chữa bệnh cho tôi. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng vì những cơn đau mà tôi phải chịu. Tôi nhìn lại lần cuối cùng các tài liệu mà tôi thu thập được trên Internet về bệnh thấp khớp. Đột nhiên có một cái gì đó làm tôi chú ý. Tôi tìm thấy một bài trên một trang web của một ai đó đã chữa khỏi bệnh thấp khớp và nhanh chóng đọc. Đó là bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Trong lòng tôi rất nghi ngờ, liệu điều này có phải thật không? Sau đó tôi xem tất cả các bài viết trên trang web đó. Tôi đọc thấy rằng ung thư, bệnh xương phát triển nhanh và các bệnh kỳ lạ khác đều đã được chữa khỏi nhờ tập Pháp Luân Công. Một tia hy vọng lớn lóe lên trong tôi. Tôi nghĩ rằng tôi nên học Pháp Luân Công càng sớm càng tốt nếu nó thần kỳ như vậy. Tôi tìm kiếm trên Internet với từ khóa Pháp Luân Công. Tôi tìm thấy các liên kết từ một trang web của Hồng Kông đến các trang web trên khắp thế giới. Từ đó tôi tìm thấy tên của các liên lạc viên ở nhiều trường đại học ở Mỹ. Họ cung cấp các bài giảng Pháp Luân Công miễn phí. Thật ngạc nhiên là một tình nguyện viên Pháp Luân Công ở trường đại học của tôi là một người Tây Phương. Tôi ngay lập tức gửi thư điện tử và gọi điện cho anh ấy nhưng không gặp. Tôi thắc mắc liệu anh ấy có còn đang làm ở trường không. Tôi luống cuống nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm. Tôi tìm thấy trên trang web Pháp Luân Công của Hồng Kông các băng hình hướng dẫn tập 5 bài công pháp của Pháp Luân Công. Theo khuyến nghị của các học viên, tôi nghe 9 bài giảng của Lý Sư Phụ trên Internet. Tôi tải xuống và in ra quyển sách Chuyển Pháp Luân, là quyển sách chính của Pháp Luân Công và đọc qua một lần. Sau khi đọc quyển Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi. Một số thuật ngữ tôi nghe tương đối mê tín, nhưng theo khuyến nghị của các học viên khác mà tôi tìm thấy trên trang web, tôi biết rằng quyển Chuyển Pháp Luân dạy con người ta đề cao tâm tính của mình. Khi xem băng hình các bài giảng của Lý Sư Phụ, ban đầu tôi bị buồn ngủ. Nhưng tôi có ấn tượng sâu sắc về nụ cười và nỗ lực không mệt mỏi của Sư Phụ khi dạy con người ta hướng thiện. Điều kỳ lạ là đêm thứ hai sau khi tôi học các bài công pháp và chính thức bắt đầu tập, tôi thấy người rất nóng và phải đạp chăn ra. Ngày hôm sau, hơi thở tệ hại do bệnh của tôi đã biến mất. Tôi tập luyện chăm chỉ hơn. Giờ đây tôi đã có thể ngủ ngon và ăn thấy ngon miệng. Tôi quyết định quay trở lại Đài Loan bởi vì tôi không muốn làm phiền các bạn học cùng lớp nhiều quá. Tôi lại có hy vọng. Tôi biết rằng có rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan và tôi hy vọng là sẽ học được từ họ. Tôi về đến Đài Loan vào buổi tối ngày 13 tháng 4 năm 2004 trên xe lăn và về đến nhà vào khoảng 11 giờ đêm. Vào 5 giờ sáng ngày 14 tháng 4, tôi đến điểm luyện công tại trường công nghiệp và nông nghiệp Đào Viên để luyện công cùng với các học viên khác. Vào buổi sáng ngày 15 tháng 4 năm 2004, bố mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện Chagun ở Linh Khô để gặp bác sĩ. Dùng các xét nghiệm chẩn đoán mới nhất cùng với các kết quả xét nghiệm máu trước đây, hai giáo sư y học đã chẩn đoán bệnh của tôi là hội chứng Hypermoon Liberty, đau lặp đi lặp lại ở một số khớp. Bác sĩ bảo tôi rằng tôi sẽ phải chịu đau đớn suốt đời. Họ bảo tôi rằng tôi sẽ không thể nhấc vật nặng hoặc làm việc nặng. Họ cũng nói với tôi rằng tôi sẽ phải sống phụ thuộc vào thuốc giảm đau suốt cuộc đời. Sau khi rời khỏi phòng khám của bác sĩ trên xe lăn, tôi đã nhớ ra và bảo bố mẹ tôi rằng tôi muốn tập Pháp Luân Công. Cùng ngày hôm đó, bố tôi mua cho tôi một quyển Chuyển Pháp Luân. Trong khi tôi đọc quyển Chuyển Pháp Luân lần thứ hai, tôi tập công nhiều hơn. Vào buổi tối ngày 16 tháng 4, tôi đi đến một buổi hội thảo học Pháp Luân Đại Pháp trên đôi chân khập khiễng của mình. Tôi nhớ lời của một học viên rằng, nếu anh có thể tự đi bộ đến điểm luyện công thì anh không cần phải làm phiền bố mình. Nên tôi đi từ từ đến điểm luyện công Đào Viên. Ngày 19 tháng 4, tôi tham dự một khóa học Pháp Luân Công 9 ngày. Trên cổ tôi xuất hiện các chấm đỏ, ngứa, không thể chịu nổi. Tôi phớt lờ chúng và tập bài 5, ngồi thiền bất cứ lúc nào tôi cảm thấy ngứa. Khoảng một tuần sau, các chấm đỏ trên cổ tôi đã biến mất, và mặc dù tôi vẫn cảm thấy hơi đau ở đầu gối, nhưng tôi đã có thể đi lại như một người bình thường. Ban đầu tôi chỉ có thể ngồi thiền 10 phút, bây giờ tôi có thể ngồi 50 phút. Mợ ba, cậu ba và những người bạn của mẹ tôi tất cả đều bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi nhìn thấy những thay đổi nơi tôi. Việc phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp của Giang Trạch Dân và bè cánh của ông ta ở Trung Quốc là một sự tuyên truyền lừa dối rất nhiều người. Giờ đây, sau khi đã rất may mắn trở thành một học viên Pháp Luân Công, tôi sẽ tập luyện chăm chỉ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để nói cho nhiều người hơn nữa biết sự thực về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và về khả năng trị bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công. Chương trình radio Cuộc Sống và Hy Vọng đã quay trở lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.